Rồi ông Tăng khác hỏi, Châu Triệu đó cách Phủ Trấn bao xa? Thì sư đáp là 300. Rồi ông Tăng hỏi cái Phủ Trấn đến Châu Triệu bao xa? Thì đáp là chẳng cách. À, thì mình thấy giống là mâu thuẫn không? Mới đó là Châu Triệu cách Phủ Trấn bao xa? Sư đáp là 300. Giờ đáp là Phủ Trấn đến Châu Triệu bao xa? Thì đáp là chẳng cách. Vậy là sao? Cho nên câu hỏi Châu Triệu cách Phủ Trấn đó, bao xa đó, thì đó là rơi vào đây kia rồi. Đây cách kia bao xa? Đó là câu hỏi là mắc kẹt ở đây kia. Thì sư đáp là 300. Tức là sao? Ngay đây mà ông vừa khởi nghĩ thì liền cách liền. Vừa khởi nghĩ liền cách 300 liền. Vì vừa khởi nghĩ là liền có đây kia, cho nên vừa ngay đây và vừa khởi nghĩ liền cách qua 300. Còn Phủ Trắng đến Châu Triệu bao xa? Chẳng cách. Còn ngay đây mà bật nghĩ thì ngay đó là hiện tiền thôi, mười phương ngay trước mắt thôi, thì có gì mà cách chẳng cách. Cho nên vừa nghĩ là liền cách, còn bật nghĩ thì ngay đây thì tất cả đều hiện tiền, cho nên gọi là mười phương ngay trước mắt thôi. Bởi vậy mà chỉ một niệm hiện tiền đây thôi chứ không gì khác hết. Mà mình vừa động niệm thì liền nó cách tới giữa đây, mà mình vừa động niệm cái thì nó qua tới thành phố Hồ Chí Minh 300 mấy chục cây số. Còn ngay để bật niệm thì ngay đó liền sờ sờ đó thôi. Cho nên cách hay chẳng cách tại chỗ đó. Ông Tăng này hỏi nữa, thế nào là quyền trong quyền nữa? Nhưng đến đây thì ngài đáp đặc biệt hơn, hỏi thế nào là quyền trong quyền. Sư đáp, quyền đến từ bao giờ? Ông Tăng thưa là quyền đến lâu rồi. Sư đáp, nhờ gặp lão Tăng mới cùng với quyền giết chết kẻ dốt này. Nghĩa là mai nhờ gặp lão Tăng đó mới cùng với quyền giết chết cái lão dốt này, cái kẻ dốt này. Bởi vì hỏi là hỏi quyền trong quyền, mà mình thấy nhiều khi là hỏi câu hỏi mà mình hỏi mà nó hớ trong đó mà không hay. Mình muốn hỏi thế nào là quyền trong quyền, tức là mình muốn biết thế nào là quyền trong quyền chứ gì, thấy không? Mà nếu mà mình không ở trong quyền thì làm sao biết? Đã là quyền trong quyền mà mình không ở trong quyền thì làm sao biết đây? Cứ ở đứng ngoài vậy mà hỏi hoài thì bao giờ mà biết được? Cho nên sư đáp là quyền đến từ bao giờ? Muốn biết về đó ông phải ở trong đó thôi. Ở trong đó thì cảm thông thôi. Tăng thưa là quyền đến lâu rồi. Ở trong đó đến lâu rồi còn hỏi gì nữa? Ở trong đó rồi còn hỏi gì nữa? Cho nên ngài mới nói là nhờ gặp lão Tăng cho nên mới cùng với quyền đó giết chết cái kẻ dốt này. Muốn hiểu nữa đó thì tức là hết quyền rồi. Mình cứ lo muốn hỏi để hiểu thôi, mà muốn hỏi để hiểu được thì hết quyền rồi. Nên phải thấy được cái ý đó. Rồi ông Tăng khác hỏi thế nào là chính mình của học nhân? Sư đáp, có thấy cái bách cái sân trăng? Thế nào là chính mình của học nhân? Chính mình mà lại còn đi hỏi ai, hỏi thế nào nữa thì hỏi sao? Hỏi thế nào là chính mình thì hỏi sao? Cho nên đó gọi là đối diện mà ngủ mê đó. Cho nên thay là hỏi thế nào là chính mình, nhưng cái gì hỏi đó. Cho nên là ngài đáp rất là khéo, ông có thấy cái bách trước sân chăng? Vậy thôi. Đúng ra cái câu này mà gặp ngài Lập Tế thì chắc là cho tiếng hét rồi, hoặc là cho anh đạp rồi xong. Hỏi chính mình mà hỏi thế nào là chính mình thì thôi không biết phải nói sao rồi. Phải không? Rồi. Đây sư mới thượng đường. Sư thượng đường, nếu là người tham thiền lâu thì không gì chẳng phải chân thật, không gì chẳng suốt xưa nay. Nếu là người mới vào chúng cũng cần xét kỹ lý mới được, chớ đuổi theo 500, 1,200 chúng bên cạnh ấy. Tùng Lâm gọi là kẻ trụ trì hay, đến khi hỏi tới Phật Pháp thì giống hệt trang cát làm cơm, không thể làm gì, không thể mở miệng. Lại còn nói người quấy ta phải mặt đỏ bừng, vốn vì thế gian nói ra lời phi pháp, muốn chân thật sáng tỏ ý ấy, chớ cô phụ lão Tăng. Đây là cái phần mà ngài thượng đường, tức là người mà tham thiền lâu đó, tham thiền lâu tức là thuộc về bậc cửu tham đó, bậc mà đã có cái chỗ, nghĩa là chỗ nhận chỗ sống đó, thì không gì chẳng phải chân thật, không gì chẳng xuất xưa nay, nghĩa là đã là cái bậc ở trong đó lâu rồi thì tự là có chỗ sống, thì không còn gì phải nghi ngại nữa, cho nên là không chỗ nào là chẳng chân thật, không có chỗ nào là không có suốt. Còn cái người mà mới vào chúng á thì cần phải xét kỹ lý mới được, chứ còn không có thể hời hợt. À, nghĩa là sao? Chớ có đuổi theo 5-300 và 1000 hai chúng bên cạnh đó đó, thì Tùng Lâm gọi là cái trụ trì hay, nhưng mà khi hỏi tới Phật pháp thì nghĩa là không có gì để đáp được. Tức là mình chưa có chỗ sống thì phải khéo để mà xét kỹ, để mà phát minh cho có cho nó rõ ràng, chứ còn không phải là mắc kẹt trên những cái tướng bên ngoài, không phải là có nhiều chúng mới là hay, mà cần nhất là phải có chỗ sáng. À, cho nên ở đây nếu mà không khéo như vậy đó thì ở trong mà cả ngàn chúng rồi nói là trụ trì, nhưng mà khi hỏi đến Phật pháp thì không biết gì hết, cho nên là không có thể mở miệng được. Rồi còn sao nữa, còn nói giận nữa, nói giận trách lại người quấy ta phải, mặt đỏ bừng, rồi vốn cái vì những cái thế gian đó nói ra những cái lời phi pháp nữa, thì cái đó là cái không phải. Mà ở đây là muốn chân thật cái sáng tỏ được cái ý đó là phải chớ cô phụ lão tăng, chớ cô phụ ngài. Chỗ này là chỗ mà mình phải nghiệm cho thật kỹ là như vậy đó, phải có chỗ sống chân thật. Còn chưa chỗ sống chân thật á thì phải xét, phải nghiệm, phải học, phải tu cho nó cho chín chắn, chứ còn không có thể mà gọi là tự hào hay là nghĩa là lấy được một chút ít gì đó cho là đủ mà thì chưa phải. Chính ở chỗ này mà ngài Tổ Quy Sơn ngài cũng răn nhắc ở trong cái phần Quy Sơn Cảnh Sách đó, lúc đầu á thì chẳng có lo học cho kỹ, nhất là lúc còn mới nhỏ, mới vào đó chẳng lo học cho kỹ. Rồi khi lớn lên á thì sao, bụng trống lòng cao. Còn nhỏ mới vô đó không học kỹ thì cứ lo nghĩa là những cái chuyện lặt vặt thôi. Rồi khi lớn lên á thì lỡ lớn lên rồi thì bụng trống và lòng cao, tức là nó không có được cái gì thật trong đó hết, mà là ngã mạn. Ta đây là thầy lâu năm rồi cho nên gọi là lòng cao, hiểu biết thì không có hiểu rõ, không sống thì không có quan nghi gì hết, bởi vì mới vô không lo học đâu biết quan nghi gì, thì sống nghĩa là ngang ngang. Rồi cái thì bị mấy cái đứa nhỏ, nó mấy đứa mới học đó, nó tới nó hỏi, rồi cái bắt nạt nó, ô mày là mới nhỏ mày không được hỏi vô lễ, thấy không? Rồi thì trong khi đó mình lại không có tự xét lại chính là lỗi mình. Rồi, thì ngài Quy Sơn ngài nhắc như vậy, phải cho thật nghĩa là kỹ, xét cho rõ, chứ đừng có dội mà tự hào mà chút ít cho là đủ. Thì ở đây cũng vậy, chưa có chỗ sống thật rồi bị cái người hỏi trả lời không được thì cái đỏ mặt, thấy không? Rồi dùng những cái lời nói của thế gian mà nói trách lại người khác, thì đó là không phải. Đó là muốn, đây là coi như là ngài muốn cảnh giác đó, răn nhắc đó, mình là phải chưa hiểu á thì phải nghiên cứu, phải xét cho thật thấu thật rõ. Bởi vậy mà chính cái trong cái phần vào đầu đó thì ngài đã từng nói mà, ngài nói sao, cái đứa bé 7 tuổi mà nó hơn ta cũng học nó, không? Còn ông già mà 100 tuổi mà thua ta cũng dạy họ. Vậy mình còn chưa có sáng thì cái người nhỏ mà đã có cái chỗ cần học thì mình cũng phải học, chứ không phải nghĩ rằng ta đây lớn rồi thôi, đó là cái tự ái rồi cũng ngã mạn rồi. Thì nó lỡ mà, nhất là lỡ mà như ngài Quy Sơn nói đó, lỡ mà lớn rồi đó bụng trống lòng cao thì nguy hiểm. Thì đây ngài cũng nhắc vậy đó. Cho nên muốn chân thật sáng tỏ ý ấy thì chớ cô phụ lão tăng. Chớ cô phụ lão tăng là sao? Là phải có chỗ sống chân thật, chớ có hời hợt bỏ qua cái chỗ này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp chúng sanh.